Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2014. Chúng ta có một buổi học năm rồi, tức là vào tháng 12 năm rồi chúng ta có một buổi học vào cái bài kinh Di Giáo thứ 11 này. Cái chủ đề của bài kinh đó là nhiếp niệm và trụ tâm. Buổi học này là buổi học thứ sáu rồi mà chưa hết cái bài kinh này. Và cái phần thứ hai của bài kinh này nói về thiền định. Mình đọc cho các vị nghe cái đoạn ở trong kinh văn: Tỳ kheo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Thí như người giữ nước khéo giữ đê điều cũng như thế. Hành giả vì nước trí tuệ khéo tu thiền định khiến cho không bị chảy mất, ấy là công đức thiền định. Và cái đoạn này chúng ta đã phân nó ra làm mấy ý. Ý thứ nhất, hôm trước các vị đã có cơ hội đi ngang qua rồi. Ý thứ nhất đó là từ niệm đi vào định, phải không? Phần đầu đó là từ niệm vào định. Phần thứ hai, từ định vào tuệ. Phần thứ ba, chúng ta đã có dịp đi vô nhưng mà chưa tới đâu cả. Chúng ta nói về cái sự tinh cần của hành giả. Mình giải thích đôi điều để cho các vị ôn lại. Điều thứ nhất, ba cái phần này tức là niệm định tuệ hay là giới định tuệ, nó liên hệ với nhau. Có cái này là có cái kia đó, tức là có niệm thì có định và tuệ. Cũng như có định thì niệm dễ phát sinh và trí tuệ nó dễ phát sinh. Tức là cái ý đầu là ba cái phần này, niệm định tuệ này, nó liên hệ với nhau rất là chặt. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà cái bài này đặc biệt là Đức Thế Tôn nhấn mạnh về cái năng lực định. Kỳ thực là các vị không có năng lực định thì các vị không có thể thưởng thức một miếng nước. Tức là uống một cốc nước mà không có năng lực định thì các vị cũng không có khả năng thưởng thức được cái cốc nước mát của các vị đang uống. Ăn một cây cà rem mà không có năng lực định thì các vị cũng không biết cây cà rem ngon. Rồi các vị không có năng lực định thì các vị sống trong cái điều kiện hạnh phúc, các vị cũng cảm thấy không có hạnh phúc. Tâm các vị nó cứ chạy ngược chạy xuôi. Cho nên Đức Thế Tôn nhấn mạnh định nó vô cùng quan trọng là như vậy. Đó là bước thứ nhất, ở mức độ cạn nhất mà ta có thể hiểu. Điều thứ hai, đi vào cái tầng quán chiếu. Thưa đại chúng, và nếu năng lực định các vị không có thì các vị không có làm cách chi để nhìn được các pháp ở thế gian này, nó sinh diệt, nó vô thường, nó bồng bềnh, nó phù hư, nó giả dối cả. Cái quan trọng vô cùng của con đường tu tập là đầu tiên các vị phải có năng lực định để làm được việc thứ nhất, đó là gì? Thứ nhất là định nó sinh cái điều quan trọng là thế này. Thứ nhất, để nhận diện, để quán chiếu các pháp. Tức là thứ nhất, để nhận diện các đối tượng của thân tâm. Nó có ba tầng. Tầng thứ nhất là các vị nhận diện vật thể xung quanh. Hãy nhận biết nó, nếu không có năng lực định thì các vị liền đồng nhất mình vào tất cả những cái vật thể mà các vị tiếp xúc. Cái điều vô cùng quan trọng để chúng ta khởi được cái năng lực tâm tu, đó là khi các vị nhận diện mọi thứ, các vị thấy được mọi thứ nó là cái đối tượng bị thấy, thì các vị mới đi vào cái chiều sâu sự tu tập được. Và khi mình nhận diện được tất cả những cái đối tượng nó ở bên ngoài mình, thì mình mới có khả năng xả ly được cái sự tham ái chấp trước của mình vào tất cả những đối tượng. Thông thường ta cứ đồng nhất ta vào của cải của ta, vật chất của ta, người thân của ta. Đây là phần cản nhất mà nếu mình không có định lực thì không làm được. Thế nên có định lực thì ta sẽ nhận diện được tất cả những đối tượng đó. Vốn là cái bị thấy chứ không phải là của ta, không phải là ta, không phải là sở hữu gì gắn bó với ta cả. Và có năng lực định thì mình mới xả ly được những cái chấp trước của mình về những sở hữu nó gắn liền với mình. Tầng cản là như vậy. Không định không làm được. Ví dụ như người ta có chiếc xe mới mua chạy vào đường phố. Thế thì đi ngang qua cái đoạn đường người ta mới vừa làm đó. Những cái viên đá nó chưa có dính được. Nó văng lên xe, mà nó văng lên xe thì nó dính đầy xe, dính kính xe, dính cả thân xe. Mà nó dính là nó đen đó. Và cái ông chủ xe đó, ông xe xích xo hết hà, nó trúng xe không trúng ổng như ổng đau. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên đầu tiên là có năng lực định để các vị đừng gắn bó mình với những sở hữu vật chất. Nếu không thiết lập được cái nền tảng này thì các vị không thể đi vào chiều sâu được. Rồi khi có được cái năng lực nhận diện về những đối tượng của thân, thế rồi các vị mới làm được việc thứ hai là nhận diện tất cả đối tượng của tâm. Ở trên đó là ta nhận diện về sở hữu vật chất bên ngoài. Rồi bước thứ hai, mình mới làm được điều đó là nhận diện tất cả những đối tượng nó sinh ra trong tâm thức của mình được. Không có định thì mình không có nhận diện được. Tâm thức mình nó cứ lang thang. Nó lang thang ngược xuôi, nó không có tập trung ngay cái đối tượng bị thấy. Và nếu nó không tập trung được thì mình không có khả năng xả ly được, gỡ bỏ cái hàng rào chấp trước của mình đối với những cảm thọ vui buồn của mình được. Và không làm được điều này thì không có cách chi các vị đi vào cái tầng tu tập để phát sinh trí tuệ được cả. Ví dụ như mình nhìn một đối tượng đó là bình hoa. Mình thử làm một việc vô cùng giản dị, đó là an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Tức là anh chỉ nhìn một cách tỉnh tại. Anh không có phê phán. Anh không có diễn giải. Anh không có thầm thì phê bình, nói gì về cái bình hoa cả, nói gì về con người cả. An trú ngay nơi cái nhìn bất động của ta nhìn cảnh giới bên ngoài. Ví dụ như các vị đứng yên thì các vị mới nhìn mọi vật, thấy nó di động ra làm sao. Còn các vị mà chạy thì các vị không thể thấy vật thể trước mắt các vị ra làm sao cả. Ví dụ như người ta cũng cùng chạy và các vị cùng chạy, thế thì hai cái vận tốc nó chạy thế này, ta không thể thấy được vật thể. Cho nên đầu tiên là phải có cái định ở tâm thức. Và khi đứng yên thì ta mới thấy vật thể nó chạy hay nó đứng yên được. Thì cái mức độ cạn đó là định để nó phát triển được khả năng nhận diện mọi thứ vật thể. Rồi bước thứ hai, thưa các vị, nó có định để nó nhận diện được những cái xảy ra nơi tâm thức các vị. Các vị nhận diện được buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu đến rồi đi. Sự suy nghĩ của các vị nó đến rồi nó đi. Đây là tầng thứ hai. Nó cũng cần định mới làm được điều này. Nếu không có định thì không làm được điều này. Rồi tầng thứ ba, ta mới an trú được ngay cái con người nhận biết. Tức là ta sẽ làm nhân chứng. Làm nhân chứng là chi? Tức là nói theo ngôn ngữ bình thường, tức là mình ghi nhận tất cả những cái cảm thọ nó sinh ra trong tự thân mình, cảm xúc nó sinh ra nơi thân mình, cảm xúc buồn, cảm xúc vui. Nó đến nó đi thôi, mình chỉ đơn thuần là ghi nhận sự đến đi của nó thôi. Rồi những cái suy nghĩ của mình nó thoáng hiện rồi nó biến mất, thì mình cũng làm được một việc, đó là ghi nhận nó, chứng kiến nó đến nó đi thôi. Thế thì thưa các vị, ba tầng này từ cái mức độ cạn, đó là các vị dừng lại, yên lắng lại để nhận diện những cảnh trí nó đang có trước mặt các vị, nó đang đến, đang đi trước mặt các vị. Này là cỏ cây, này là thú rừng, này cánh chim bay, này là mảnh mây trời, này là mặt trời mọc và lặn, vân vân. Ta nhận diện nó đến, nó đi, nó có, nó không. Mình luôn an trú trong cái trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn, bất động, lặng lẽ để thấy đó. Và đừng đồng nhất mình vào nó, đừng phê phán gì về nó cả. Hãy mở con mắt đủ sáng, đủ lớn để nhìn nhận biết nó thôi. Đó là cái bước đầu thực tập định rồi đó. Và các vị chỉ cần làm như vậy, nhìn một cách tỉnh tại như vậy thì các vị đã có được định rồi, chứ không có cần làm gì thêm. Mình đừng nghĩ rằng phải xếp chân ngồi kiết già mới có định nghe. Đi cũng có định, ăn uống bình thường cũng có định. Chỉ cần nhận diện tất cả những cái đối tượng trước mắt mình, đối tượng của tai mình, bằng một cái sự nhận biết lặng yên không phê phán thì các vị có định rồi đó. Hãy lặng ngắm mặt trời chiều, hãy lặng ngắm mây bay, hãy chăm chú nhìn một cái cọng cỏ và một bông hoa, nhìn và tâm thức mình đó yên vắng, nó không phê phán gì là định phát sinh, chứ không có cần làm gì thêm cả. Cái năng lực nó rất là dễ phát sinh nơi các vị. Và mình thử thực tập điều này với tất cả những đối tượng trước mắt mình, đối tượng âm thanh đến với tai mình. Trong đất trời mênh mông này, thưa các vị, nó đều có sự yên lặng hết, chứ nó không phải là luôn ồn ào. Và nhất là chúng ta ở giữa núi rừng cô tịch như thế này, thì cái khả năng yên vắng của không gian nó rất là dễ để cho chúng ta thâm nhập vào cái vùng trời tâm yên định này. Các vị lắng nghe không gian nó yên bình, lòng các vị nó yên bình đó. Các vị lặng ngắm một cái bông hoa nó nở ra giữa đất trời, chỉ cần nhìn nó thôi, chú tâm thôi, cảm nhận sự có mặt của nó thôi, không có phê phán, không có thầm thì bàn giải gì về nó cả, không có khởi trong đây cái tiếng nói gì cả, không có khen nó ồ đẹp quá, không đẹp quá gì cả. Cứ mở lòng ra đón nhận sự có mặt của nó là định liền có đó. Các vị nhìn một người mà các vị lặng hết những cái phê phán trong đây thì định liền có. Còn các vị nhìn là các vị liền phê phán người ta, các vị thầm thì về người ta, các vị nói lầm rầm về người ta. Thế thì các vị liền mất khả năng định thôi, tức là không an trú được trong thiền tập thôi. Ta mở con mắt sáng bừng, ta nhìn mọi người, đâu phải là thất niệm. Mở mắt sáng bừng nhìn mọi người mà không phê phán là các vị đã an trú trong thiền tập. Chứ đừng nghĩ rằng mình tỏ thiền mình hay là mình đang tu thiền mình không dám nhìn mặt ai, thưa không. Nhìn bình thường, nhìn khắp thiên hạ, nhưng mà vẫn an trú trong thiền được chứ. Cái tội chúng ta là nhìn là chúng ta liền phê phán, chúng ta liền thầm thì, chúng ta liền nói trắng nó đen về người, nó phải nó quấy về người. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt rất lặng lẽ, vô tư, không phê phán thì các vị đã mời được năng lượng chánh niệm là một, định là hai. Và khi có sự nhận biết tỏ tường thì có được trí tuệ là ba, liền có mặt trong cái cách nhìn của các vị. Và mình đi từ cái từng cạn, đó là thử nhìn mọi vật bên ngoài. Hãy quan sát nó bằng một cái tâm thái yên bình tĩnh lặng. Rồi các vị làm được điều này thì các vị cũng quan sát được từng cái vui buồn đang đến đang đi trong các vị trong trạng thái tĩnh lặng. Thế thì không có buồn phiền giận dữ bất an nào. Nó nhận chìm các vị được, nó dày xéo các vị được. Rồi điều thứ ba nó đến với các vị rất tự nhiên, đó là các vị sẽ là người quan sát. Các vị sẽ là cái năng lực nhận biết, đi tới, đi lui, ngồi, đứng, nói, năng, vân vân. Đều an trú trong cái trạng thái thiền định như vậy. Nó không chỉ đơn thuần là thiền định, nó còn là trí tuệ đi vô nữa, thưa các vị. Cho nên Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh định nó quan trọng là như vậy. Mình lặp lại. Các vị mà không thực tập được điều này thì tâm thức các vị nó luôn sao động, luôn lung lay. Không có khả năng dừng lại nơi một cốc nước ta uống. Không có khả năng dừng lại để lắng nghe ai nói nữa. Không có khả năng dừng lại để ngắm một bông hoa. Và cả đời mình cứ lao sao suốt như thế thôi. Còn nếu có khả năng định được thì thưa các vị, mọi việc nó mở bung ra. Đọc một câu kinh nó mở bung ra. Nhìn vào tâm thức mình, mọi tầng tâm thức từ cạn tới sâu nó mở bung ra để cho các vị nhận biết. Thì nghe một câu kinh, nghe một bài pháp, các vị thâm nhập vào cái pháp hành trì, nó vô cùng là đơn giản. Cho nên năng lực định nó cần cho ta là như vậy. Và định, tuệ, nó có mặt cùng một lúc. Có định là sẽ có tuệ đó. Đó là mình giải thích về những phần này. Niệm định tuệ nó phát sinh cái hiệu quả như vậy đó. Nó làm cho ta thành tựu được nhiều điều tuyệt vời như vậy. Và những bài học trước ta đã đi vô cái phần này, cái sự tinh cần, cái sự siêng năng. Kỳ thực là cái bản chất của tâm thức ta, mình khéo nhận ra được thì nó đã đi được một phần rất dài trên con đường tinh cần này rồi nhé. Bản chất tâm thức của các vị á, dù các vị muốn sao động hoài nó cũng không sao động được, nó đều có một quãng lặng nhất định. Trong đất trời này không có cái chuyện là bão tố hoài, cũng không hề có chuyện lạnh quanh năm. Nó luôn có một cái quãng thời gian nhất định để không khí yên vắng, tĩnh lặng, thanh bình. Biển không bao giờ sóng hoài hết. Cái nhịp vận hành đó là như vậy, nhịp vận hành thiên nhiên đó là như vậy. Nó luôn tặng cho người ta một cái cơ hội yên ổn, bình lặng. Thế thì cái nhịp vận hành tâm thức của các vị nó cũng như thế đó. Nó không có cái chuyện là sao động, bất an, ưu tư, phiền muộn hay là thất vọng hoài. Nó phải có một giây phút rất lặng của tâm thức. Mình bắt được giây phút đó nơi tâm thức mình, thì mình đi vào cái chiều không gian của sự tĩnh lặng, của thiền tập rất là dễ. Rồi một cái ví dụ gần hơn nữa, thưa các vị, cái nhịp thở của các vị nó đâu phải là thở vào thở ra không. Nó có một cái nhịp không thở vào không thở ra, tức là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Đó là khi các vị hít vô đầy, nó ngừng một chút, lúc đó không thở vào, không thở ra, rồi một chút sau nó mới thở ra. Thế thì cho dù cái nhịp vận hành ngắn nhất của một đời sống đó là thở để sống thôi, mà nó cũng có một phút giây bất động, không sinh, không diệt nơi hơi thở các vị. Thế thì từ cái điều đó, ta quy chiếu lại tâm thức của ta nó cũng như vậy. Nó không hề là sao động, không hề là bất an, không hề là ưu tư, không hề là phiền muộn xoay tròn như thế này để nhận chìm ta đâu. Không có. Nó có một cái quãng lặng, yên ổn, an lạc, không buồn, không giận, không ghét, không thương, không sinh, không diệt. Cái quãng lặng đó người ta gọi là thể niết bàn á, ngay nơi tâm á. Cái quãng lặng đó nắm được thì chúng ta đi vào cái cửa ngõ giác ngộ, thành tựu được một vị Phật hiện tiền. Chuyện nó phải vậy thôi, nó không có gì khó hiểu cả. Và mình chỉ cần kéo giãn tâm thức mình ra thì cái quãng lặng này nó có thôi à. Rất là dễ. Đầu tiên mình nói về cái bản chất của tâm cái đã. Mình lặp lại nghe. Các vị nhận ra được cái bản chất của tâm các vị rồi thì mới nói đến chuyện tinh tấn được. Còn chưa nhận ra thì ta tinh tấn là ta làm cái công việc tội nghiệp cho chính ta thôi. Ta hành hạ thân, hành hạ tâm. Và càng tu thì nó càng cực nhọc mà kết quả không bao nhiêu cả. Cho nên phải nhận ra cho được cái quãng lặng của tâm. Và nhận ra được thì người ta gọi là ngộ đạo. Dễ òm rồi đó. Ví dụ như hơi thở các vị, thở vô các vị thấy. Thở ra các vị biết. Phải không? Khi mình nhận diện được cái thở vào thở ra đó là trạng thái của động, thì mình nhận ra được cái lúc không thở vào không thở ra là trạng thái tĩnh. Đúng không? Khi mình nhận diện rõ là khi nào thở vô, mình biết đây là lúc thở vô. Khi nào thở ra, mình thấy nó đang thở ra. Lúc không thở vào thở ra thì mình biết lúc đó là lúc hơi thở đang dừng, đang lặng lại. Thì từ cái điều ví dụ đó các vị quay về nhìn bên trong tâm thức các vị. Cái lúc các vị suy nghĩ, rồi lúc các vị dừng, có chứ. Lúc buồn, lúc giận nó đang miệt mài trôi chảy, rồi có lúc không buồn, không giận. Có cái kẽ hở thế này, có hay là không? Vẫn có, tại ta không chịu nhìn ra nó thôi. Rồi thậm chí mình nói năng với bạn bè, với bằng hữu, mình nói luôn ư? Không, có lúc mình không nói chứ. Thế thì mình nhận diện được cái lúc mình nói thì mình thấy cái lúc mình không nói. Có phải vậy không? Cái lúc mình nói ồn ào, rồi cái lúc mình không nói ồn ào thì ai biết cho mình? Mình nhận ra ngay chứ không cần ai là người so đầu chỉ điểm hay là thọ ký gì mình mới biết lúc này không nói hết. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại. Lúc buồn, lúc vui. Rồi có những lúc không buồn, không vui chứ. Cái lúc nói thầm thì, quyên thuyên, cái đầu chúng ta nó luôn là càm ràm, nó luôn là lầm bầm, nó luôn nói thì thầm, rồi có lúc nó không nói một tiếng nào, nó yên lắng. Mình nhận ra chứ có ai nhận ra giùm mình đâu. Thì cái lúc nó yên vắng, không nói một tiếng thầm thì nào, nhưng mà không phải đang lừ đừ, đang chìm vô giấc ngủ nghe. Nó khác à. Nó không phải là cái lúc mà các vị lờ khờ, các vị nhắm mắt sẽ sầu ngủ, không phải. Mà cái lúc đó rất tỉnh, mà tâm thức các vị nó tràn ngập cái sự nhận biết sáng trưng hiện tiền. Thì lúc đó là cái lúc tâm thật của các vị nó hiện đó. Bản chất tâm rất thực của các vị là lúc ấy, lúc ấy. Chứ không phải là cái lúc các vị suy nghĩ nó ồn ào, nó cuồn cuộn đâu. Cái bản chất thực nhất của hư không là gì? Không mùi hương, phải không? Không có hình sắc, dáng mạo gì cả. Có mây bao nhiêu đây thì người ta gọi là mây. Nhưng mà mây đến rồi đi. Có mùi hương đến đây thì nó thơm, cùng không thơm. Nhưng mà không phải bản chất thực của hư không. Bản chất thực hư không là không mùi, không vị, không sắc, không màu, không hình, không ảnh gì cả. Thì bản chất tâm của các vị, cái tâm nhận biết của các vị nó là như vậy đó. Nó không có buồn, vui, đến đi, sinh diệt gì cả. Nó đơn giản chỉ là cái phong đền rỗng, trắng, sáng. Không có cái gì nét chữ gì trên đó cả. Để cái ví dụ dễ hiểu thế này. Cái bản chất thực của cái bản này là cái gì? Nó chỉ thuần màu trắng thôi, không có chữ viết nha. Người ta viết dù là chữ viết chi, nó cũng không phải là cái thực của bản. Người ta vẽ hình chi cũng không phải là thực của bản. Cái bản chất thực của nó là không chữ, không hình, không màu, không sắc, không chi cả. Nó mới có thể viết được bao nhiêu thứ trên đây, nó vẽ được bao nhiêu hình trên đây. Thế thì cái bản chất tâm của các vị mà thực ra nó vốn là rỗng, là lặng, là không có tiếng ồn ào, không có vui, không có buồn. Cái đó mới là cái thực của các vị. Và cái điều đầu khi các vị nhận ra bản chất thực của tâm, các vị mới nói đến chuyện tinh tấn được. Tinh tấn là có nghĩa là sống được với cái bản chất thực của tâm, gọi là tinh tấn. Và khi cái bản chất tâm nó được hiển lộ và ta nhận ra được, thì bản chất của nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Không có nghiệp tội, không có phước gì trong đó cả. Nó rỗng, lặng, tịch nhiên thôi. Đó là thể niết bàn. Và chứng nghiệm đó là chứng nghiệm quả Phật, chứ không có gì lạ cả. Nó vô cùng là đơn giản. Không phải tu trầy di chốc dãy gì mới chứng nghe. Tại vì cái bản chất đó đã có trong anh. Anh chỉ cần nhận ra rồi anh sống được với nó là xong việc. Đơn giản vậy thôi. Và mình chưa thấy được điều này, tinh tấn chẳng qua là mình làm cái công việc giải rắn thêm chân thôi. Mình tu tưởng chừng như là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực là mình tu trên cái sự sinh diệt, chứ không phải là an trú ngay nơi cái thể bất động của tâm để mà tu. Cho nên tinh tấn đúng nghĩa đó, nghĩa là ngộ đạo rồi mới nói đến chuyện tinh tấn. Còn chưa ngộ đạo thì thưa các vị, mình chỉ làm cái việc sinh diệt chơi cho vui thôi, chứ không phải tinh tấn. Anh lại Phật một ngày ngàn lại, anh ăn chay, anh lên núi, anh sống như khỉ vậy đó. Anh không buồn ăn cơm, ăn gạo, anh ăn trái cây hay là ăn 1.000 hạt mè. Thì cũng là cái chuyện sinh tử phiền não, chứ không phải là tinh tấn, không phải là chuyện tu. Cho nên tu nó hàm một cái nghĩa là thấy được ánh sáng chánh pháp, thấy được đạo, rồi sống được với cái thể tâm chân thật của anh thì gọi nó là tu. Chứ không phải ăn chay là tu, không phải cạo tóc là tu, không phải mặc áo tu là tu, không. Tất cả việc đó là bên ngoài chơi cho vui thôi. Cái chất rất là thực của tu đó là thấy được đạo và sống được với cái thể chân thần này thì gọi nó là người đang hành Bồ Tát Đạo, đang đi vào con đường thánh để chứng nghiệm được quả giác ngộ. Ngoài cái việc này, thưa các vị, tất cả việc khác đều là việc trò chơi thôi, chứ không phải là việc tu. Đúng nó là như vậy đó. Đừng có tưởng mình niệm Phật một ngày cả trăm sao chuỗi là tu, thưa, khó khi không phải. Thậm chí là ngồi thiền cả ngày không sống được với thể tâm chân thật của anh thì cũng chưa gọi là tu. Cái gốc của chuyện tu nó nằm ở chỗ này thôi. Cái khó là chúng ta lại không chịu nhận ra cái chỗ gốc. Ta không có chịu nhận ra cái thể tâm chân thật của ta. Ta cứ nhận cái giả vờ là ta thôi. Cái suy nghĩ là ta, cái vui buồn là ta, hình hài này là ta, của cái vật chất bên ngoài là ta. Trong khi bản chất thực của anh nó không phải là những cái. Bản chất thực của anh là cái năng lực sáng, nhận biết. Và cái ấy thì thưa các vị, nó có thiếu lúc nào đâu. Lúc nào các vị cũng đang sống với cái thể nhận biết hết. Tại vì không có nó thì các vị chết rồi. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ, mình vui, mình buồn, vân vân, mọi thứ sinh ra bên trong các vị, nó đều sinh ra từ cái nền của tâm nhận biết hết. Mình quên đó thì mình đồng nhất mình với cái bị biết. Mình thấy tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi lo âu, tôi phiền muộn. Nhưng mà chợt nhớ một chút thôi, thế thì mình thấy là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Là những cái bị ta thấy, chứ nó không phải là ta. Ta thấy được nó mà. Và các vị làm được việc là ta thấy nó, thì các vị phải an trú ngay nơi cái thể không, thể lặng, thể tỉnh. Chứ còn các vị cũng chạy như nó thì các vị không thấy được nó. Các vị phải là hư không thì các vị mới làm cho này khói, này mây, này bông, này hoa, này mọi thứ nó có mặt trong hư không. Mọi thứ sinh diệt nó đều có mặt trên cái nền bất sinh diệt là như vậy. Cho nên đầu tiên phải thấy được bản chất tâm anh vốn là cái thể vô sinh bất động. Thế là một cái câu hỏi đặt ra nơi đây là cái bản chất tâm của anh nó ở đâu vậy? Nó ở đâu? Ngay nơi hình hài anh nó ở đâu vậy? Ở đâu mà chẳng có nó? Bởi vì mở mắt, nhắm mắt, bước đi, ho han đều có năng lực nhận biết chứ. Lúc nào anh thiếu được nó đâu. Có điều anh không chịu nhận ra, anh cứ thấy anh là những cái suy nghĩ đây mới lạ. Trong khi không suy nghĩ anh cũng sống rồi chứ anh có chết đâu. Ví dụ như tôi không có cần nghĩ suy chi, thế thì không có buồn vui nào sinh ra trong tôi nghe. Tôi tắt hết những cái phán đoán thì thầm trong đây, những cái lầm rầm trong đây, trong đầu tôi đây. Tôi đơn giản một điều đó là nhận biết mọi thứ đang có mặt trước tôi. Thì thưa các vị, tôi mới là người sống động. Cái sự sống tôi nó mới linh hoạt. Còn nếu tôi cứ cái đầu mà nó nặng trĩu bao nhiêu thứ lo âu, bao nhiêu thứ nghĩ suy, thế thì tôi không có linh hoạt được. Trực giác tôi không bén nhạy được. Tôi tắt hết những cái ấy. Tôi chỉ mở lòng ra, tôi chỉ đón nhận. Cái gì đến thì tôi nhận biết đó. Thưa các vị, vô cùng là đơn giản. Do vậy cho nên đầu tiên là phải thấy được bản chất tâm, rồi sau đó ta mới nói đến chuyện là tinh cần hay là tinh tấn. Tuy nhiên có một điều mình sẽ đi vô đó là không có. Không có cái chi? Không có hàng miễn phí. Ở Mỹ này thì người ta hiểu về điều này rất kỹ. Không có thứ nào không có thuế cả. Chai nước các vị uống cũng có thuế đâu có rồi. Các vị đi trên đường, tiền của các vị đóng thuế hàng năm nó đã đi trên đường đó rồi. Tức là không có một thứ gì trên cuộc đời này mà miễn phí. Hay nói cách khác là không có một cái món quà nào cho không á. Không có cái món quà nào của Thượng Đế cho không á. Đều đánh đổi. Quà càng quý thì công sức các vị bỏ ra, các vị đầu tư càng nhiều thôi. Mình hình dung là nếu mình làm, người ta trả lương cho mình một tháng 15 ngàn. Thì nó hàm một cái nghĩa rằng họ dắt xương mình ra một tháng 35-40 ngàn, gấp 3 lần cái tiền người ta trả cho mình, chứ có đơn giản đâu. Không ai cho không tiền để các vị ngồi không đó, các vị sống thung dung trong cuộc đời này cả. Thì cái món quà đó là năng lực giác ngộ, nó không bao giờ là hàng miễn phí. Tại sao vậy? Đành rằng các vị đã có năng lực giác ngộ chôn sẵn trong đây, nhưng mà ta đã làm cho lâu đời nó phủ rất là dày. Ta cứ đồng nhất ta vào của cải, đồng nhất ta vào người ta thương, đồng nhất ta vào hình hài này, đồng nhất ta vào những cái vui buồn này. Rồi ta thấy ta là những cái suy nghĩ này, thì các vị hình dung rằng mình chồng ngoài cái bản thể tâm thật của mình đó là bao nhiêu lớp? Trùng trùng rất là nhiều lớp. Mình có thói quen là nhìn người ta là mình phê phán ngay. Nhìn bất cứ ai là tâm thức mình nó phát sinh liền cái ý nghĩ về người kia thế này, thế nọ, thế kia. Mình không bao giờ dừng khi đối diện trước một bông hoa, một con thú, một mảnh mây. Đối diện trước một người thì thưa các vị, càng không có chuyện tâm thức nó dừng lại. Nó luôn nhìn là phê phán, nhìn là thấy đẹp và xấu. Nhìn là thấy dễ thương cùng khó thương. nhìn là cả một tràng ký ức của mình về người kia nó cuồn cuộn nó dâng lên. Và cái tập khí này không có dễ đoạn trừ đâu nghe. Cái tập khí này thưa các vị, tu một đời mà lơ phất phơ thì không có cách chi các vị dừng được cái tâm thức ngược xuôi của các vị khi nhìn bất cứ một sự vật nào cả. Nhìn là tâm thức mình nó vô cùng nhạy. Và ta thực tập từ từ cái bước rất cạn là hãy dành những tiếng đồng hồ ngồi nhìn những cảnh vật nó đến nó đi trước mắt ta mà lòng ta yên bình phẳng lặng như mặt nước, không giận một chút sóng. Thử làm được điều đó trước rồi đã. Rồi dần dần mình mới nhìn từng cái tràng ý niệm trong tâm thức mình này buồn, này giận, này ghét, này thương. Nhìn nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt như những người khách vân du bên ngoài. Rồi dần dần ta mới nhìn được cái tầng sâu là những cái dòng chữ suy nghĩ ta. Nó đang vân du, nó đang diễn hành, nó đang chạy ngang qua. Ta nhận diện nó. Và cuối cùng ta mới làm được một việc là an trú ngay nơi cái nhìn. Bằng không thì ta cứ lạc lõng ra bên ngoài, ta đồng nhất ta vào cái bị nhìn cho ta chưa có khả năng an trú được ngay cái nhìn bao giờ. Và thưa đại chúng là mình lý giải như vậy để các vị thấy cái con đường thực tâm này nó vô cùng cay đắng là như vậy. Nó đòi hỏi các vị phải luôn kéo tâm về, luôn mời cho được cái năng lực nhận biết. Và cái niềm đam mê nó luôn bừng cháy trong các vị mới có thể đi vào con đường này được. Cái con đường trần thế nó dễ đi gấp 100 lần so với con đường tu tập. Tại vì cái con đường trần thế là con đường hướng ngoại. Hướng ngoại thì người ta có thể rượt đuổi nắm bắt được những cái vật chất bên ngoài, những cái lợi, những danh bên ngoài. Thấy có sự thành đạt nhất định. Ví dụ như học rất là dễ chứ không khó. Tại vì nó có từng cấp bậc như thế này để mình thi lên lớp được. Còn cái con đường tu, thưa các vị quay vô trong, điều thứ nhất nó đã khó rồi. Các vị nhìn ra ngoài thì dễ, nhưng mà nhìn vô trong rất là khó. Tại vì cái cơ thể của các vị, cái sự cấu tạo đời sống các vị là nó luôn hướng ra ngoài chứ không hướng vào trong. Mắt mình mở ra để làm gì? Nhìn ra ngoài đâu phải nhìn vô trong. Tai mình mở ra cũng để nghe bên ngoài. Mũi mình để ngửi mùi hương bên ngoài, miệng mình để ăn những thức ăn từ bên ngoài đi vô. Cho nên cái cấu tạo cơ thể ta nó là hướng ngoại rồi. Tâm thức ta nó cũng hướng ngoại. Nó nghĩ suy là nó luôn nghĩ về một cái gì. Nó buồn như vui hay là chi đó thì nó phải có đối tượng để nó gắn vào để nó buồn vui. Do vậy cho nên đời sống ta nó luôn ra ngoài chứ nó không đi vào trong. Cái khó đầu tiên đó là hoạt năng lực. Thay vì nhận biết, thay vì ngắm nhìn bên ngoài thì ngắm nhìn là bên trong là một điều khó. Thay vì nghe bên ngoài thì nghe vào bên trong là một điều khó. Thay vì suy nghĩ thì anh hãy làm một việc là thấy những cái đang suy nghĩ. Anh là con người, anh là cái năng lực nhận biết, anh là nhân chứng nhìn cái suy nghĩ đang đến đang đi. Chứ anh không phải là cái suy nghĩ. Anh là có con người đang thấy cái suy nghĩ. Thì nó không phải là đơn giản. Do vậy cho nên cái bước đầu tiên thưa các vị, nó cực kỳ khó khăn là tại vì cái cơ thể của các vị nó đã phản đối với việc tu rồi nghe. Ngay nơi tự thân ta nó đã chống đối rồi chứ đừng nói là người khác. Điều thứ hai, tâm thức ta nó cũng chống đối nữa. Cái cấu trúc thân nó đã chống đối. Rồi cái cấu trúc tâm thức các vị nó cũng chống đối nữa. Tại sao tâm thức ta nó chống đối? Tâm thức ta, thưa các vị, nó muốn điều thứ nhất là có sự quan tâm của người khác. Bằng mọi cách trong đời sống này ta được giáo dục là đời sống ta luôn cần đến sự quan tâm của mọi người. Không có cái nỗi niềm nào nó khổ bằng không ai quan tâm tới ta hết. Cho nên người ta rất cần cái sự thương yêu của bao nhiêu người. Tôi nói mà thiên hạ không nghe thì tôi đã khổ rồi chứ đừng nói làm chi. Tôi có mặt giữa trần đời không ai thương mến tôi. Coi tôi như là đã chết, thế thì người đó chỉ có một điều là tự sát chứ không có cách gì sống được cả. Rất cần sự quan tâm của người xung quanh. Và cái điều này mình học từ bé. Mình đã được bố mẹ mình dạy cho, được xã hội dạy cho, được nhà trường dạy cho. Thậm chí mình vô tu mình cũng được các thầy dạy cho nữa. Tại vì thưa các vị, sống mà không được người ta quan tâm là mình không được nuôi dưỡng cái bản ngã của mình. Mà trong khi con đường đạo là cái con đường loại trừ tất cả những cái bản ngã. Trong khi đó thì từ trần thế cho tới trong đạo ta đều được nuôi dưỡng bản ngã, nó trưởng thành chứ không có hề dứt vứt đi cái bản ngã. Rồi các vị để ý, mình hồi bé thì các vị nhớ điều này. Ví dụ như mình khỏe mạnh nè, mình tươi vui nè, dung dăng dung dẻ chạy đi chơi nè, thì bố mẹ không có quan tâm chi. Thế nhưng mà mình về mình lăn đùng rồi đó, mình khóc, mình không buồn ăn thì mình là ông hoàng rồi đó. Cả nhà chạy sốt gió. Rồi cái bài học này nó trưởng thành theo ta từng tháng ngày, tới lúc ta sống đời sống gia đình ta cũng như vậy. Ta dung dăng dung dẻ, ta tươi cười, ta hạnh phúc thì dường như chồng cũng không quan tâm hay là vợ ta không quan tâm. Hôm nào đó ta thấy nó nhạt nhẽo quá, ta làm bộ đổ bệnh ra hoặc là đắp mền nằm rên ử không buồn ăn, thế thì cả nhà lo sốt gió. Cái điều này thưa các vị nó rất là tự nhiên, cho nên người ta đều làm khổ nhục kế với nhau để được quan tâm. Và người ta luôn giữ gìn những cái lớp như là buồn, như là vui, như là nghĩ suy, như là giận dữ, như là bất an, để làm cái lớp vỏ bên ngoài đời sống người ta, để mời gọi sự quan tâm của người khác, sự chiếu cố của người khác. Do vậy cho nên thưa các vị, nó khó vô cùng để chúng ta có thể loại trừ được những cái lớp vỏ đó. Tại vì nó gắn liền với ta rồi, không có nó ta không có chi để tự hào hết. Cho nên phải cay đắng vô cùng các vị mới có khả năng sống được với con đường tu. Cái con đường quen của chúng ta là rất là cần người ta ve vuốt, rất cần khen ngợi, rất cần quan tâm. Trong khi đó, con đường tu là quay ngược vào loại trừ tất cả những cái thứ ấy. Sự quan tâm, ve vuốt của người, bản ngã chồng chất bên ngoài là những cái mình cần loại trừ, cần gột sạch. Thế cho nên nó rất khó là như vậy. Con đường đầy mồ hôi nước mắt. Mình không có cái thói quen là chấp nhận cái sự cô đơn, chấp nhận một mình, đối bóng với chính mình, sống với cái nỗi niềm riêng của chính mình. Mình không có hề quen cái chuyện này đâu. Mình rất là cần tập thể chung quanh để sống còn, để nuôi dưỡng mình. Những cái như hạnh phúc, niềm vui, an lạc vân vân, mình rất là cần nó để nuôi dưỡng mình. Do vậy cho nên rất là khó trên con đường. Các vị quay trở vào sống được với đời sống nội tâm các vị là như vậy. Cho nên không có món hàng miễn phí là như vậy. Rất khó để chúng ta đi vô. Thứ hai, cái sự bền bỉ. Mình thấy được đường tu là một việc. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đi suốt được đường tu không phải là chuyện đơn giản. Người ta có khả năng là chạy bộ một khúc thôi nghe, rồi sau đó người ta không thể chạy cả đời được. Thế cho nên thưa các vị, trên cái con đường tu á, mình chứng nghiệm một điều là người nào bước vào đạo mà họ tu tưởng chừng như là thành Phật tới nơi thì coi chừng người đó gãy nửa đường. Rồi những người cư sĩ đến với đạo đầu tiên mà họ bán hết của cải tài sản để họ cúng dường cho chùa, họ mê đạo còn hơn là mê tịnh nhân của họ, thì coi chừng người đó quay lưng lại. Cái điều rất lạ là như vậy. Chỉ có những người đơn giản bình thường làm một việc giống như ta đi bộ chậm chậm trên con đường tu thì người đó tu thành công. Người cư sĩ đến với đạo, họ không có vồn vã, không có vội vàng, không có nhiệt tình chi, họ như nước lã thôi, cứ thủng tha thủng thẳng như đến với đạo, tu từ từ, tu lai rai mà bền và thành công. Thì cái điều đầu tiên thưa các vị, cái sự bền bỉ trong tinh cần này nó vô cùng quan trọng nha. Đừng bao giờ chạy, chạy không tới. Đi mà tới, đi tới trời, nhưng mà chạy thì không tới. Phải nhớ như vậy. Anh cứ tu một cách rất là bình thường, cho hơi thở vào, hơi thở ra. Anh cứ thực tập công phu một cách nó rất là thông dong, thì sự thành công nó đến với anh. Còn đừng nghĩ rằng là mình tu miệt mài, tu để cho ngày mai chết, thì thưa các vị, chỉ có nước chết trước khi thành công. Cho nên, trong Già Lam, thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Người nào mà họ nghĩ rằng họ sắp thành thánh tới nơi thì coi chừng người đó gãy đổ con đường tu. Còn người nào họ tu thấy chừng như là chơi chơi thôi, nhưng mà thành công. Cho nên cái sự bền bỉ, các vị lưu ý nha. Nó mang cái đặc tính là trường kỳ, dài dặc, chứ nó không phải là cái chuyện chảy nước rút. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là duy trì niềm đam mê. Hai cái này giống như nó nghịch nhau. Thứ nhất là vừa thông dong, không có vội vàng. Nhưng mà cái điều cuối cùng này, thưa các vị, nó không cho phép mình lơ là, buông xuôi, buông trôi. Nó hàm một cái nghĩa là thế này. Tức là anh không cần vội vàng cập rập, nhưng mà anh cũng không được lơ là, không được. Không được về hưu. Tu không có chuyện về hưu. Ở đời người ta làm việc tới tuổi nào đó thì người ta về hưu, nhưng mà cái chuyện tu thì không có về hưu bao giờ. Càng không có một ngày gọi là ngày nghỉ xả hơi. Không có ngày nghỉ xả hơi. Đừng tưởng ngày làm biến của tu viện là ngày nghỉ xả hơi. Không. Ngày đó là ngày tu. Ngày đó nó mang một cái nội hàm, đó là ngày, đó là ngày anh bỏ hết những cái việc linh tinh để anh dành trọn vẹn cái công phu cho thiền tập, cho nên gọi là ngày làm biến. Ngày làm biến có nghĩa là buông xuống hết những cái gánh nặng của tâm thức, chỉ còn lại một cái trạng thái tâm thông dong, an tĩnh, lặng lẽ, an trú trong chánh niệm, trong thiền tập, gọi nó là ngày làm biến. Chứ không phải ngày đó là ngày rong chơi, không phải. Làm biến nghĩa là đối với phiền não ta không buồn dính tới nữa. Đối với chuyện lo âu trần thế ta mệt nhọc lắm rồi, cho nên buông xuống, nhưng mà luôn an trú tâm ngay nơi trạng thái tu tập nhiếp niệm. Cho nên đôi khi mình hiểu lầm cái ngày đó. Làm biến không phải là ngày nghỉ ngơi không tu. Tu không có chuyện về hưu, mà càng không có chuyện là ngày nghỉ phép bao giờ, thưa các vị. Cả đời anh cứ đi miệt mài, đi miệt mài. Cho nên thưa các vị, duy trì được cái niềm đam mê lúc đầu như lúc cuối. Ngày đầu bước chân vào con đường tu, cho đến 1000 ngày sau cũng cùng một tâm niệm như vậy. Rồi thở hơi thở nhiếp niệm như thế nào thì thở 1 triệu hơi thở cũng nhiếp niệm như thế ấy. Rồi xa hơn nữa thì một đời này mình luyện mình vào cái công phu tu thì mình cũng luyện mình vào 1000 đời sau trong công phu tu như vậy. Bước một bước như bước 1 triệu bước trên hành tinh này như nhau, không đổi thay gì, không xê dịch. Như lúc đầu, gọi nó là duy trì niềm đam mê. Cũng gọi là khởi được cái năng lực vô cùng bền bỉ. Không có phải là căng thẳng, tu không có chuyện căng thẳng. Mà cũng không phải là cái chuyện nghỉ xả hơi. Anh làm thế nào cân bằng giữa hai trạng thái đó thì gọi nó là người đang tinh tấn, đang tinh cần. Thấy thì nó đơn giản nhưng mà khó. Mình căng thẳng để tu, thưa các vị, thì đổ bệnh thì có, chứ không có thành công đâu. Thân đổ bệnh, tâm đổ bệnh. Mà mình buông lỏng, không tu thì thưa các vị, chìm ở trong phiền não, chìm trong bất an và rớt ra ngoài dòng chảy của sự tu tập. Bị trần thế nó dắt dẫn, nó thò tay, nó lượm cổ thôi. Hai cái trạng thái đó mình tránh. Còn trạng thái ngay chính giữa gọi là trung đạo đó, đó là đây. Duy trì được cái niềm đam mê tu từ ngày đầu mới tu cho đến ngày thở hơi thở cuối cùng như nhau. Bước một bước như bước 1 triệu bước trên hành tinh này như nhau. Ăn một bữa cơm chánh niệm như 1000 bữa cơm như nhau, không đổi thay gì hết, cứ như vậy, bền bỉ như vậy thôi. Thưa các vị, người xưa các già lam tự viện người ta bày cho cái cách để cho các vị sống một đời sống nó nhạt nhẽo, nó đơn điệu, để cho các vị có thể quen được với điều này, để các vị gột được phiền não. Ví dụ như cùng là thầy tu thì cạo tóc như nhau, để làm chi vậy? Giống nhau, không có khác gì cả. Cứ đầu cứ cạo thôi. Người ta ở đời thì thưa các vị, cái đầu người ta làm đủ cách đủ kiểu, nhưng mà thầy tu thì ngần đó việc không đổi thay gì cả, cả đời cứ cái đầu cạo thôi. Điều thứ hai, phục sức bên ngoài có khác gì không? Không, cứ cái áo màu đà, cái y màu vàng thế thôi. Nó đơn điệu vô cùng, nó nhạt nhẽo vô cùng, để không có cái chuyện mất thì giờ xe xua gì cả. Người ta tưởng chừng như mấy ông thầy tu chỉ có một bộ đồ thôi, một màu, một kiểu như nhau. Rồi nhìn qua nhìn về, thưa các vị, như nhau chứ không khác gì nhau cả. Cũng bộ đồ đó, cũng cái áo đó, cũng cái đầu cạo như vậy thôi. Nó rất là đơn điệu, nó không còn cái gì để mà bận biểu, mà xe xua, mà phân biệt, mà phải quấy gì cả. Giống nhau hết. Rồi ngày nào cũng ăn gần đó, rồi làm gần đó việc, không có gì khác nhau cả. Anh lập đi lập về gần đó việc thôi, không có cái gì là đổi thay, không có gì là mới cả. Để cho tâm thức chúng ta nó đi vào cái con đường là loại trừ được những cái tạp nghiệp. Những cái sinh hoạt nó vô cùng đơn điệu vậy mà các vị có thể sinh hoạt được một đời, thì các vị có khả năng đầy đủ nhẫn lực để các vị tu. Mình tu mình cứ nghĩ rằng phải có cái gì nó mới hơn, thưa các vị không. Phải lập đi lập về ngần nó việc thôi, chứ không có việc gì mới hơn cả. Không có nay áo này mai áo kia, không có chuyện nay chải tóc này mai chải tóc kia gì hết. Nó y như vậy thôi, cạo cái đầu là cạo cái đầu thôi. Để đời sống mình nó vô cùng giản dị, vô cùng đơn điệu, để nó gột sạch những cái tâm thức lang thang xuôi ngược, chứ không có chi lạ cả. Nó không còn cái sự tính toán gì nữa hết. Anh không thể mặc cái thứ gì khác cái màu ông thầy tu được hết. Anh không thể làm cái chi cái đầu của anh được nữa cả. Cạo là cạo thôi, như vậy là như vậy, một đời như vậy thôi. Từ cái việc sống như vậy, để anh có thể làm được một điều là một hơi thở như 1000 hơi thở, ngần nó việc thôi. An trú tâm một việc đó để làm hoài thôi, chứ không có việc khác. Đó là cái phương tiện bên ngoài để làm cho cái năng lực tinh cần của anh nó soi phủng vô minh, thành đạt được tự giác, chứng nghiệm niết bàn. Ngay cái việc đơn điệu nhất trong đời sống bình thường anh còn không sống được, thì đừng hòng làm một việc đơn điệu, đó là nhận biết buồn vui đến đi trong anh. Anh chỉ làm một việc như vậy, không cách gì làm được cả. Tâm thức mình nó thích nay thế này, mai thế nọ, mốt thế kia. Do vậy cho nên người ta có cái nhà, thưa các vị, người ta cứ sửa sang nó hoài thôi. Nay người ta dời cái bếp chỗ này, mai người ta dời bếp chỗ kia. Và lâu lâu cái người ta phải sửa soạn mới lại cái nhà để cảm thấy nó đừng nó đơn điệu. Nhưng mà thưa các vị, đúng người tu là cứ vậy thôi. Anh làm cái việc đó một đời y như nhau. Anh đi những bước chân như vậy một đời y như nhau. Anh thở hơi thở như vậy một đời y như nhau. Cách của người tu là như vậy đó. Tại vì ngay hình thức thì Đức Phật đã bắt làm được việc đó rồi, thưa các vị. Cho nên có khi mình lấy làm lạ là tại sao mấy ông thầy tu không làm được cái chi khác cả. Thưa các vị, cái việc phải làm như vậy thôi. Anh bỏ đời sống anh vào chùa tu thì anh phải làm được 1000 như 1000 ngày như nhau, không khác được. Và làm được vậy thì người ta gọi là tinh tấn này. Không làm được vậy, mình cứ đổi thay lăng xăng thì không có cách chi thành đạt được cái năng lực. Cái bề dày của định nó không có thể phát sinh được. Hồi mình mới xuất gia, mình ở cái chùa nhà quê, ông thầy mình nó không có nói cái chuyện tu thiền đâu nghe. Ông dạy một việc thôi. Ông nói con á, con ngồi chỗ này ăn cơm và ngày mai con phải ngồi chỗ này nghe. Con là sa di, con ngồi đây, từ tới chừng con thọ tỳ kheo con cũng phải ngồi đây. Con ăn cái chén cơm của con ha, cái chén mà cái bông của nó ngay chỗ này. Đầu tiên con đưa cái bông của cái chén vào miệng con thì con ăn một nghìn ngày con cũng phải làm được việc là cái chén cơm nó phải y như vậy. Rồi con ngồi con chặt củi á, cái đầu ngọn, gốc theo gốc con phải làm y vậy. Con phơi cái khăn con phải phơi cho đàng hoàng, con để đôi dép con để cho đàng hoàng. Ông không có dạy chi về thiền tập hết, thưa các vị, ông dạy vậy thôi. Hãy làm mọi việc một ngày như 1000 ngày. Ăn một bữa ăn như ăn 1000 bữa ăn, đều giống như vậy. Rồi đi lên chùa để đôi dép ngay chỗ này thì ngày mai con đi lên đây con phải để dép ngay chỗ này nghe. Thì con bước chân lên đó, con lại Phật ba lại thì con phải đứng chỗ này thì phải đứng chỗ này ạ. 10 năm sau lên chùa lại Phật cũng phải đứng như vậy nghe. Các vị hình dung coi là cái cách dạy như vậy đó. Mình đâu biết đó là thiền tập gì đâu. Một cái khăn lau mặt thôi, mình phơi xong rồi cái cụ đi ngang của nó này. Con ra thầy chỉ cho con. Ra nó, con phơi vậy không có được đâu nghe. Con phơi hai cái miếng khăn cho bằng nhau nè. Hôm qua thầy thấy con phơi chỗ khác, sao hôm nay phơi chỗ này? Coi y cái chỗ cũ. Một việc làm, một lần đầu cũng như 1 triệu lần sau đều như vậy. Mình nói cái ông già này khó thiệt. Tu cái kiểu gì kỳ vậy nè. Thưa các vị, mình đâu có biết. Rồi tới chừng mình lớn, tới chừng mình thọ tỳ kheo, tới chừng mình rời thầy, tới chừng mình trở thành thầy của nhiều đứa đệ tử á, mình mới bắt đầu dạy lên đó những cái điều thực tập như vậy. Mình nói này con à, con ngủ á, con phải nằm thế nào là từ lúc con lên giường ngủ cho tới lúc con thức, con nằm trong một thế một thôi nghe. Rồi mình rình, làm thầy cũng cực lắm đó, chứ không đơn giản đâu. Tới chuyện nó ngủ cái mình lén lén, khuya mình thức giấc, mình mở cửa rình thử coi nó ngủ ra làm sao. Đúng là nó ngủ như vậy. Nằm nó nghiêng qua tay phải đàng hoàng. Rồi rình thử coi đôi dép nó để dưới gầm giường ra làm sao, nó để đàng hoàng, đoan trang. Rồi tới chuyện sáng nó ăn xong nó đi làm, vô rình thử coi nó làm sao thì thấy nó mền mùng, nó xếp rất là đàng hoàng, rất là ngay ngắn. Chứ chiếu nó dù rách nhưng mà nó trải rất thẳng vậy. Nó ồ, thằng nhỏ này được đây. Rồi lâu lâu nó này, tụi con mà thiếu tiền á, con cứ rình thầy. Con rình mà lúc thầy leo lên giường thầy ngủ mà đôi dép của thầy nó nghiêng tới nghiêng lui vậy đó, thì con ghi miếng giấy phạt thầy, sáng mai thầy trả tiền. Tức là thầy thiếu chánh niệm lúc thầy để đôi dép lên giường ngủ. Rồi con rình thầy lúc thầy ra đi và thầy để đôi dép thầy bước vô chùa mà đôi dép mà nó so le vậy đó, thì con ghi giấy con phạt thầy, thầy trả tiền. Và thưa các vị, thầy trò cứ đố nhau mà nó chưa bao giờ lấy được mình đồng xu nào cả, tại vì nó rình không được. Rồi mình dạy mình nói con rình trong phòng thầy á, sách vở của thầy mà ngổn ngang, không ngăn nắp, không tươm tất, thầy ngủ thức dậy thì rời giường thầy đi mà mền thầy chưa xếp, thì con có quyền phạt tiền thầy đó. Thưa các vị, tinh tấn không có hàm nghĩa rằng là các vị mỗi ngày đều lên chùa lại Phật gọi là tinh tấn nha. Tinh tấn nó hàm một nghĩa là các vị đi, các vị để một đôi dép cho đàng hoàng trước khi các vị bước vào chùa là tinh tấn. Các vị vừa ngủ thức giấc, các vị bước khỏi giường, giường nệm các vị, gối mền các vị ngay ngắn đoan trang là tinh tấn nha. Là có niệm, có định nha. Chứ đừng nghĩ mình tu những cái việc nó cao vời. Trong từng hành động của các vị, trong từng sinh hoạt của các vị là biểu hiện được đời sống tu rồi. Có khi chúng ta cứ nghĩ rằng tu là cái chuyện gì trên trời, nhưng mà thưa không, ngay đời sống bình thường đây. Hãy nhìn chung quanh cái phòng của các vị mà không đoan trang, không sạch đẹp là người thiếu tu. Nhìn đôi dép các vị để vung ngang vung ngửa là thiếu tu. Nhìn nhà cửa vô cùng ô uế là thiếu tu. Nhìn cái phòng mà nó như cái nhà kho thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho đời sống ta nghe. Ba y một bát, Đức Phật dạy ngày xưa mà các thầy cô giờ chứa rất là nhiều, thậm chí sợi dây thun cũng cất giữ nữa, thế thì nó rất là tội nghiệp cho mình. Cuối cùng phòng mình nó thành cái kho mất. Và mình ngồi xuống, mình đứng lên, thưa các vị là phải sửa bồ đòn ta cũ đàng hoàng, phải ngay ngắn á. Cái đệm ngồi phải ngay ngắn chứ không có được nghiêng qua nghiêng về. Và từng cái việc vô cùng nhỏ nó thể hiện được cái năng lực chánh niệm của các vị cùng không. Chứ đừng nghĩ rằng là ta ngồi thiền với cái chánh niệm không. Bình thường nhất trong cuộc sống bình thường đây, các vị để đôi dép ngoài kia, các vị đi vô đây là có chánh niệm hay không rồi. Các vị một mình với chính mình thôi, ngồi trong red room thôi thì cũng phải có chánh niệm nữa, chứ đừng có nói cái chuyện lên chùa. Tu nó phải xảy ra cả một cái vòng tròn như thế này trong suốt một đời sống ta, chứ nó không phải là chỉ xảy ra lúc mình lên chùa, lúc mình tọa thiền, lúc mình nghe pháp. Không, mình chưa làm được điều đó thì không có cách chi các vị làm cho năng lực chánh niệm của các vị nó dâng lên được. Và nhất là đời sống của các thầy cô, các thầy cô mà không có thực tập điều này nghiêm túc thì không có cách chi dạy được cho đồ tôn đệ tử mình trong tương lai hết. Và mình chưa làm được cái điều bên ngoài như thế thì không có cách chi mà mình làm sạch gọn trong tâm thức mình được hết. đời sống bên ngoài mình mà nó còn ngổn ngang, nó còn phức tạp, nó còn lúng cúng lãng cản, thì không có cách chi mình làm cho tâm thức mình nó sạch, nó trong, nó lắng, nó yên và nó thanh thản được hết. Tại vì tất cả cái bên ngoài đó là cái biểu hiện từ bên trong tâm thức, chứ nó không phải là cái gì xa lạ cả. Nội tâm anh như thế nào thì nó biểu hiện đời sống bên ngoài anh như thế ấy. Cho nên thưa các vị, không cần người ta phải khoe mẽ về cái diện tu của người ta làm chi đâu. Các vị nhìn đời sống một người thôi, các vị biết ngay. Rồi các vị nghe người ta nói vài ba câu thì các vị biết ngay, chứ không cần phải đợi người ta trình bày về đạo lý, người ta nói người ta ngộ đạo gì hết. Thấy người ta hành xử với bằng hữu, với bạn bè, với bạn đồng tu, người ta nói năng vân vân là biết ngay. Biết ngay họ có từ bi không từ bi, có trí tuệ không trí tuệ. Và thưa các vị, trong đời sống bình thường nó mới biểu lộ trọn vẹn cái phẩm chất tu, chứ còn không phải lúc các vị lên thăng tòa thuyết pháp. Không phải các vị đứng trước hàng ngàn người nó mới biểu lộ đời sống tu, không. Đời sống tu nó được biểu hiện lúc các vị ở một mình á, lúc các vị đối bóng với chính các vị, chứ còn không phải là lúc các vị đối diện trước bao nhiêu người. Lúc đó thì ta có quyền làm điệu, làm dáng rất là dễ, ta đóng kịch rất là hay. Lúc các vị không đối diện trước ai thì lúc đó nó mới biểu lộ trọn vẹn cái con người thực tu của các vị cùng không. Cho nên cái điều tinh tấn thưa các vị nó không phải xảy ra bên ngoài, mà nó là cái gì xảy ra với chính các vị, với chính đời sống bên trong tâm thức của các vị. Hãy thực tập những việc rất là nhỏ trước đó, thực tập được nó rồi thì tự nhiên cái năng lực định và tuệ nó phát sinh thôi. Và thực tập được như vậy thì mới nói đến chuyện tinh tấn thành đạt được trí tuệ. Còn nếu không thực tập được những điều nó chút xíu như thế thì không có cách gì các vị thành tựu được phẩm chất của một người tu cho nó đàng hoàng đâu. Thế rồi cái điều cuối cùng, việc cuối cùng, đi vô cái bài này cho hết chứ thôi kiếm chuyện nói lang thang hoài. Cuối cùng mình quy chiếu lại là việc phải làm của người tu nha. Mình chia ra làm nhiều tầng đó. Nếu anh không tu, mình chia ra cái vấn đề này để đi đến cái phần kết luận. Cái điều đầu tiên nói với nhau đó là kỳ thực nếu anh không tu thì không nói làm gì. Anh cứ luyện đời sống anh cho nó chảy vào dòng chảy vô thường, nó mất biến vào đất như một chiếc lá. Rồi cành nó rớt rồi nó trả đời sống nó về cho các bụi phù du thì không nói làm chi. Thế nhưng mà khi anh phát tâm lành tu thì thưa các vị không thể sống cái kiểu bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống mà thành công được cái chi cả. Một đời sống bên ngoài, thưa các vị, họ còn phải phấn đấu vô cùng để có được cái danh, cái lợi. Có phải vậy không? Không phải đơn giản đâu. Họ học sôi cơm á. Để có được công ăn, có được việc làm, rồi tới chừng họ đi làm thì họ làm trối chết để có được cái địa vị, có được chút tiền để dành về hưu chứ. Không ai thả lền bền cuộc đời mà có thể thành công được cái gì trong nhân thế cả. Mọi sinh vật giữa đất trời này, họ đều cuồn cuộn, họ đều dâng lên, họ đều miệt mài. Thậm chí cái cây thôi thưa các vị, nó cũng cực nhọc vô cùng, từ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông nó mới có đủ cái điều kiện, nó rụng lá, nó ngủ lại qua đông. Nó chưa hề lười biếng suốt ba mùa, mà mùa đông nó có thể chống chọi được với cái lạnh. Loài thú cũng thế thưa các vị. Những cái loại gấu trắng ở miền Bắc Cực, ta hình dung rằng là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu á, nó phải ăn và nó tàn trữ cái của để dành nó trong người nó thôi. Tức là nó tích tụ mỡ đầy cả người nó để mập tròn ra. Cho nên 6 tháng mùa đông nó ngủ mê, ngủ mệt, nhưng mà thưa các vị nó không có chết đói. Nó tiêu thụ mỡ nó từ từ cho tới qua khỏi mùa đông rồi nó bắt đầu nó làm lại cái tiến trình đời sống là như vậy. Thế thì từ thực vật cho tới động vật chưa có một loài nào biến lười trong cuộc đời này mà tồn tại hết. Cơ thể ta cũng thế, nó không hề lười biếng bao giờ. Nếu nó lười biếng, nhịp tim nó không buồn đập thì các vị đã chết mất tiêu rồi. Cho nên không có một đời sống lừ đừ được. Thế thì không hề có một đời sống
luyện mình vào già lam mà sống lừ đừ được, thả trôi theo ngày tháng được, không có chuyện đó. Cái quy luật tồn tại nó không cho phép người ta làm như vậy. Sống ở trong già lam thưa các vị, mỗi một ngày anh phải tiến bộ về đời sống tâm linh, tiến bộ về đời sống đức hạnh. Càng nhất là tiến bộ về đời sống học hành, phát triển được tri thức. Mức độ càng nhất là một ngày không học Phật, một ngày không đọc sách, một ngày không làm cho tăng trưởng năng lực tri thức là anh bị thui chột, anh bị đào thải, anh bị hủy diệt. Mức độ cạn là như vậy. Là mức độ vừa phải, thưa đại chúng, là trong một ngày của đời sống tu mà không phát triển được đức hạnh, phiền não không rơi, những buồn, những giận, những ghét, những thương, những tâm hành như là nhỏ nhoi, ganh tị mà nó vẫn còn, thế thì thưa các vị, người đó chắc chắn rằng họ không có tồn tại được trong đạo đó nghe. Mà nếu họ có cố bám vào đời sống trong đạo thì họ cũng là cái gai. Thiên hạ đều kinh sợ. Người càng già mà không phát triển về đức hạnh thì không có cách chi để trở thành một người dễ thương trong chúng được đâu. Chắc là như vậy đó. Các vị tu làm sao cho nó khéo. Bằng không thì càng lớn, càng làm sư cô lớn, người ta càng sợ. Có khi người ta sợ quá, người ta không dám nói đó thôi. Nhưng mà cố tránh mình đó. Tu gì mà mặt mày càng ngày càng đằng đằng sát khí, thiên hạ thấy chết khiếp thì không có thành công, mà có chừng á. Và cái điều này nó rất dễ phát sinh ngay, dễ phát sinh. Kỳ thực là thưa đại chúng, là với cái nhịp sống của chư tăng á, dường như cái điều này nó rất ít xảy ra, nhưng mà với các sư cô thì ta hãy lưu ý về điều này. Tại sao? Hai cái cấu trúc cơ thể nam nữ nó có cái sự khác biệt rất lớn. Cái điều này mình nói rất là thật để mình chia sẻ, làm cho các vị nỗ lực tu. Cái cấu trúc cơ thể nam á, thưa đại chúng, là nó không có nhạy cảm lắm đâu. Cấu trúc cơ thể nữ rất là nhạy cảm. Và khi cái tuổi của các vị nó bước vào cái tuổi giao thời, từ một người con gái bình thường nó bước vào cái tuổi của người già, cái cơ thể các vị nó có một cái bước chuyển biến rất là lớn. Và không khéo thì tánh tình của chúng ta nó dễ trở thành một người bẩn gắt, khó chịu, cay đắng, cay cú vô cùng, thưa các vị. Và cái chuyện này nó rất dễ phát sinh nơi thế giới của các cô. Chỉ có một con đường duy nhất là ta hành trì chánh pháp thôi, là con đường của thiền tập mới có khả năng giúp cho những cái năng lượng của các vị nó ổn định, nó cân bằng lại, để các vị có được đời sống tươi vui, trẻ trung, và bỏ hết những cái gây gắt ưu tư nơi tâm thức các vị xuống. Mà nếu con đường chánh pháp không thực tập giỏi á, chuyển biến thân của các vị nó kéo theo đến chuyển biến tâm. Cho nên nó làm cho mình dễ trở thành bẩn gắt, khó chịu vô cùng. Chuyện này nó rất dễ phát sinh. Và trong những cái trung tâm nữ tu, thưa các vị, của Kitô cũng thế, của Phật giáo cũng thế, hay lâm vô tình trạng này vô cùng nha. Cho nên các vị lưu ý, công phu thiền định, công phu của năng lực chánh niệm, nó mới làm cho ta dâng đời sống lên cao. Và hai cái sự chuyển biến nó phát sinh thôi. Cái chuyển biến thứ nhất đó là khi các vị có tu thì cái năng lực cơ thể của các vị nó hoạt dụng rất là tốt. Nó làm cho cân bằng, nó hài hòa, tươi tắn, trẻ trung, tươi vui. Đó là điều thứ nhất, năng lực của thân các vị có tu. Năng lực tâm thức của các vị mà có tu thì từ cái nghiệp ái của bất cứ người nam hay người nữ nào, nó liền chuyển biến thành từ bi. Và nếu không tu thì nó không thể chuyển biến được. Và nó bị dồn nén, nó mất quân bình thì nó rất là khó chịu. Và nếu mình tu thì từ cái nghiệp ái bình thường, nghiệp yêu thương bình thường, nó chuyển biến thành cái năng lượng từ bi. Cho nên người càng già, đối với chư tăng hay chư ni mà cái năng lượng từ bi nó càng dâng lên thì người đó đang hành trì đúng với con đường chánh pháp. Mà nếu thấy cái tâm mình nó càng ngày càng teo tóp lại, nó không thể thương người, không cảm thông người, nhìn đâu cũng là ác pháp hết, thì coi chừng cái tay đó là nó đang bị bệnh rồi đó. Nó bị uẩn ức về tâm sinh lý rồi đó. Không có thể mở lòng ra được. Thế thì coi chừng. Cho nên thưa đại chúng, người không tu bên ngoài á, họ liền họ vào đời sống của lợi, của danh, của tình, của tiền á, có khi đời sống họ nó cân bằng, dễ tu hơn người tu chúng ta nghe. Tại sao? Cái điều rất lạ là thế này, là với người trần thế họ mở miệng ra họ nói về đời sống tâm linh, họ nói về chuyện tu. Rồi liền đời sống mình vào chùa tu thì có khi mở miệng ra mình lại nói về cái chuyện làm ăn, cái chuyện tiền, chuyện tình mới lạ. Nó thường có một cái quy luật rất ngược như vậy. Và có khi đời sống tu chúng ta nó thì giờ nó dư nhiều quá, mình không biết làm cái chi. Thì mình lại lục đục với nhau về những cái chuyện nó vô cùng là cỏn con, cái chuyện nó rất là vặt vãnh, mới lạ. Cho nên các vị hãy lưu ý điều này. Và nhớ rằng là một là anh không tu thì anh sống một đời sống nó bình thường giữa cuộc trần ổn định. Anh đóng góp công sức của anh cho xã hội loài người. Rồi anh chết theo với dòng thời gian đào thải như chiếc lá hủ mục thì thôi cũng là điều có phước. Còn nếu anh luyện đời mình vào đời sống tu thì anh tu cho nó đàng hoàng. Và tuổi trẻ không phát triển được sự học hành, tuổi trung niên không phát triển được đức hạnh, thì tuổi già không có khả năng chạm tay được vào đời sống tâm linh để thể nghiệm được sự giác ngộ giải thoát gì đâu. Ba điều này nó phải tiến theo cái mức độ nhất định. Cái học rất là cần thiết, cái tu để làm thành tựu được đức hạnh nó vô cùng là căn bản để làm thành cái bước thứ ba, đó là chứng nghiệm sự giác ngộ. Ba điều này nó phải xảy ra đối với người tu. Nếu không như thế thì thưa các vị, rất là tội cho một đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình lỡ rồi, lỡ tu rồi, lui không được nghe. Lỡ xuất gia rồi thì chỉ có nước chết trong đạo thôi, chứ không có cách gì các vị rớt vào dòng đời được. Người trẻ hay người già thì cũng thế thôi. Người già thì chắc là không có chuyện gì rồi, tại vì bước đường còn ngắn lắm. Còn gì nữa đâu mà lui về trần thế. Chán đạo thì về kiếm cái thất ở tu thôi, chứ còn không có con đường khác. Nhưng mà người trẻ thưa các vị mà lỡ xuất gia rồi thì chỉ có con đường chết trong đạo thôi, chứ không có cách gì lui được nghe. Tại sao? Các vị bước về trần thế thì không có cái chi gọi là hạnh phúc cả. Ví dụ như các anh mà bỏ đạo, vứt áo là nhà chùa về kiếm một cô vợ thì thưa các vị là bất hạnh vô cùng, không có cách chi hạnh phúc được hết. Các chị cũng thế. Cho nên lỡ tu rồi thì cái chuyện cần phải làm đó là vì sự nghiệp tự thân tu tập, các vị phải sống rất là trọn vẹn, hết sức là nhiệt tình đối với con đường tu. Phải hứa với lòng rằng là mỗi một ngày phải có một cái sự tiến bộ nhất định trong cái học, trong cái thực tập để nuôi dưỡng cái phẩm chất đức hạnh trong tự thân và chạm tay được với cái vùng trời giải thoát thôi, chứ không có con đường khác. Người ta mất đi cái giai đoạn của học hành thì thưa các vị không có cách chi người ta trở lại cái con đường học hành được. Các vị hình dung rằng mình đã mất đi những năm tháng đến nhà trường rồi, đến một cái tuổi này rồi thì không có gan ôm tập vào nhà trường để học. Rồi từ cái việc mất đi những năm tháng học, mình hình dung rằng mình mất đi những năm tháng tu của giai đoạn trẻ tuổi thì các vị sẽ không có cơ hội để làm lại cái việc học tu như những giai đoạn này. Càng sống trong đạo lâu, càng bị người ta đẩy dần lên đến một cái địa vị cao hơn. Địa vị của ni sư, địa vị của thượng tọa, rồi địa vị của hòa thượng càng lên cao thì không dễ để học. Tại sao vậy? Cái không dễ đầu tiên đó là cái bản ngã của người tu. Càng lớn là mình càng có bản ngã người tu, ai nói đụng tới mình là mình trị cho. Mà mất mặt chứ đừng hòng mà dạy khôn dạy khéo cho mình được cho mất công. Cái tuổi mới thọ tỳ kheo thì người ta còn có khả năng nói cho các vị biết về chuyện sai lầm của các vị, vụng về của các vị. Nhưng mà lên tới hàng thượng tọa thì ai mà dám. Và nếu có đem ra soi sáng thì người ta cũng khen một câu, rồi có ý kiến một câu, chứ không hề ai dám thẳng mặt mình chỉ lỗi mình đâu cho mất công. Phải vuốt ve một câu, rồi mới chỉnh lý một câu, rồi cuối cùng không biết người ta chỉnh lý mình hay là ta vuốt ve mình thì mình chẳng biết. Khen hay chê mình chẳng biết. Nguyên tắc là phải khen rồi mới được chê. Không khác gì sao chủ nghĩa cả thưa các vị. Có chừng đó là lâm vô cái tình trạng vậy. Gọi là gì? Phải dùng ái ngữ. Mà cái kiểu khờ như tôi thì tôi nghe ái ngữ thì tôi không nghĩ rằng là họ soi sáng mình đâu. Chắc như vậy. Tôi cứ nghĩ là ta khen mình thôi. Cho nên thưa các vị, hãy lưu ý rằng là cái gì nó đi ngang qua rồi các vị không tìm lại được. Cái giai đoạn học hành đi ngang qua các vị không tìm lại được. Giai đoạn tu tập đi ngang qua các vị không tìm lại được. Thế thì cái bước thứ hai cần làm đó là khi ta có mặt trong già lam phát nguyện xuất gia rồi thì phải vì sự nghiệp tu hành cho tự thân, đừng bỏ một ngày. Một ngày điều ăn để sống còn thì một ngày đều phải tu để nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có khi ta không có cơ hội nhiều đâu nghe. Ngày hôm nay ta có cơ hội nhưng mà chắc gì ngày mai ta có. Ta có chắc rằng ta sống tới ngày mai không? Ta có chắc rằng ta sống tới năm tới không? Thế cho nên không chần chờ, không để một ngày trôi qua trong phí phạm, do vì ta không lường được trong tương lai của ta ra làm sao. Có chắc rằng là đời sống mình nó được yên ổn như thế này, đủ ăn đủ mặc như thế này không? Chưa chắc. Cho nên có một giờ yên bình, có một phút giây tĩnh lặng ở trong già lam tự viện là một phước lành rồi. Cho nên không thể bỏ phí một ngày, một giờ nào cả. Đó là hãy nhớ rằng đời sống của ta nó qua thì rất dễ, mà kiếm lại thì không ra. Cái gì nó đến với các vị hôm nay chưa chắc gì ngày mai nó có. Và vì sự nghiệp tự thân, vì con đường tu tập của ta thì thưa các vị đừng có bỏ trôi nó, rất là tội nghiệp. Thế rồi cái điều cuối cùng, các vị mà tu tập được thì một người đủ để dựng dậy Phật Pháp. Chỉ cần một người có năng lực tu thực sự thì làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt sáng bừng trong cuộc đời. Một người tu mà giỏi rồi thì thưa các vị có thể dựng được già lam, xây dựng được đại chúng, có thể làm được cho chánh pháp sáng được trong nhân thế. Mà nếu một người không tu thì thưa các vị trở thành cái kẻ cướp ở trong đạo. Và điều này nó phải phát sinh như vậy thôi. Anh mà không tu thì anh mượn cái lớp áo để anh làm ăn, anh buôn bán Phật Pháp, anh trở thành kẻ phá hoại. Phá hoại Phật Pháp, phá hoại tăng đoàn, phá hoại uy tín của các bậc thánh tăng đã gây dựng 26 thế kỷ, tức là 2600 năm. Anh trở thành kẻ tội đồ rất là lớn. Còn nếu anh tu thì anh mới có hy vọng là làm cho dòng giải chánh pháp có mặt trong cuộc đời. Anh đã thừa ơn của Tam Bảo rất là lớn để có được pháp y của Như Lai. Anh đã được thầy nuôi dưỡng, được các thế hệ tiền nhân truyền đạt cho con đường tu tập. Mà không tu là cô phụ, là kẻ vong ân rồi, chứ chưa cần làm gì cả. Không tu cho đàng hoàng là kẻ vong ân bội nghĩa, được gọi là kẻ ăn cướp cơm của già lam. Cho nên vì sự nghiệp của Đạo Phật cũng có hàm nghĩa rằng là vì sống tròn ở nhân cách của một con người cho xứng đáng, cho nên anh đã luyện mình vào đời sống tu thì phải tu cho tới chết.
Và có một cái kết luận ở đây, có mấy ý thôi. Kết luận của cái bài này, ý thứ nhất đó là niệm định tuệ, đó là nền tảng của giáo lý Đạo Phật, nền tảng của công trình giác ngộ. Và niệm định tuệ nó cũng là nền tảng của đức hạnh cho các vị tu sĩ. Có niệm thì có định, và có định thì có tuệ. Ba cái này thưa các vị nó hỗ tương với nhau. Là một người tu mà không có niệm định tuệ thì không có thành tựu được phẩm chất của một người tu. Và bất cứ công trình làm đạo của các bậc thầy nào, dù lớn dù nhỏ, mà làm được một chút gì cho đạo đều là những bậc thầy có được ba phần này cả. Đều có niệm, có định, có tuệ mới làm được điều này. Hay nói cách khác là có giới, có định, có tuệ thì mới đóng góp được cái công trình cho Phật Pháp. Có niệm, có định, có tuệ hay là có giới định tuệ thì mới thành tựu được đức hạnh của một người tu, xây dựng được cái nền của công trình giải thoát, xây dựng được cái nền cho Phật Pháp hưng thịnh. Nó là nền tảng của pháp học, nền tảng của pháp hành,
nền tảng của đạo đức, nền tảng của công trình hoằng pháp lợi sanh và nền tảng của đạo Phật dài lâu cho tới hôm nay. Nó vô cùng quan trọng như vậy. Ý thứ hai là một người xuất gia, anh không thể từ chối được ba cái pháp học này. Phải có chánh định, phải có niệm lực, phải có năng lực trí tuệ. Là Phật tử cư sĩ bên ngoài thì còn tha được, học phất phơ chơi không có sao. Thế nhưng mà luyện mình vào đời sống nhà lam xuất gia rồi thì cái điều này nó căn bản, anh phải xây dựng cho được. Cái điều này nó phải có trong tự thân của người xuất gia, không có từ chối được. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, tất cả công trình Phật sự hay là tất cả cái công trình hoằng pháp đều đặt trên cái nền tảng này. Cái công trình phát triển, công trình hoằng pháp, công trình giáo dục, công trình xây dựng, vân vân, nó đều đặt trên cái nền tảng này. Nền tảng của định, của tuệ, của niệm, của giới, của định, của tuệ. Cái nền tảng này nó căn bản cho người xuất gia, và nếu người cư sĩ Phật tử phát tâm tu thì nó cũng phải đặt ba cái điều này làm nền tảng mới có thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Và thưa đại chúng, là chúng ta học xong cái bài thứ 11. Xin cảm ơn các vị.